Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Huy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những vi phạm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp. Trong những trường hợp đó, tôi đã nhiều lần giải thích ngược lại cho một số bạn bè thân quen. Tôi nói với họ rằng, lối giải thích của hội trí thức yêu nước là lối giải thích lịch sử một cách tiêu cực, một cách chết dựa trên những hiện tượng quá khứ. Còn lịch sử một nước là những diễn biến sinh động khởi nguồn từ thực tại đời sống của người dân. Do đó, chưa có nước cộng sản xoay chuyển trở lại, chứ không phải là không có. Dựa vào sự chuyển động trong khối cộng sản từ các quốc gia Đông Âu đòi độc lập, hoạch định chính sách đối với Liên Xô, từ mâu thuẫn Liên Xô Trung Quốc và phong trào thực dụng của Đặng Tiểu Bình, từ sách lược mới của Hoa Kỳ và các nước tư bản với chủ thuyết bốn thế giới của Brzezinski, tôi nói với họ là phải hy vọng tình thế đảo ngược với lòng dân miền Nam, nhất là từ những người nông dân, công nhân miền Nam không dễ dàng chấp nhận chế độ xã hội chủ nghĩa, thì phải hy vọng là sẽ có đảo ngược lại. Sức mạnh của dân tộc là do sự đoàn kết của mọi tầng lớp người dân, nhưng muốn biến tiềm năng thành một lực lượng, phải có một lớp người tiên phong đứng lên, tạo cơ hội để kết hợp. Tầng lớp người đó trong lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam là lớp sĩ phu, lớp người trí thức, luôn luôn hiểu rõ và mạnh dạn nắm trách nhiệm lịch sử, dù không phải lúc nào họ cũng thành công. Nhưng tinh thần yêu nước của lớp sĩ phu nếu chưa nhất thời đánh đuổi được ngoài xâm, thì họ cũng ẩn tàng trong quần chúng để duy trì sức sống của dân tộc. Từ khi tiếp xúc với nền văn minh mới, con người trong xã hội bị phân công triệt để theo sự phát triển kinh tế và xã hội theo mô thức Tây phương. Người trí thức được chuyên môn hóa hầu như tách rời nhiệm vụ tinh thần của họ đối với đất nước, nên họ dễ thỏa hiệp với ngoại bang cũng như với kẻ thù xâm chiếm đất nước. Một trong những lý do họ biện luận là người kỹ thuật phi chính trị. Phần nữa, có một thời mà lịch sử Việt Nam không được giảng dạy tại các trường học. Học sinh chỉ cần học lịch sử mẫu quốc, do đó sự gắn bó của trí thức và tổ quốc không được vững chắc. Tự ý lẫn tránh trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc, đương nhiên tầng lớp trí thức mất sự kính trọng của dân chúng, dẫn tới sự khủng hoảng triền miên và lãnh đạo. Trước năm 1975, miền Nam chiến đấu chống cộng sản, nhưng hầu như mọi người giao khoán nhiệm vụ chống cộng cho người lính tại chiến trường, để người lính trực diện chống cộng sản. Còn người trí thức hoặc né tránh, hoặc thỏa hiệp ngầm với cộng sản, hoặc tự coi mình như không dính líu tới cuộc chiến. Nói về nhiệm vụ chống cộng, tôi hổ thẹn với cái vốn học hỏi của mình. Xuất thân từ một trường huấn luyện cán bộ chính quyền cao cấp mà chúng tôi chỉ được dạy về lý thuyết cộng sản một cách mơ hồ, rồi ra đi làm việc, thì làm quen với những khẩu hiệu chiến tranh tâm lý thật nhàn và thật rẻ tiền. Người ta chỉ dạy cho mọi người biết là cộng sản tàn ác, cộng sản độc tài. Nhưng người ta không nói rõ là chế độ cộng sản nó làm thay đổi mọi cơ cấu xã hội như thế nào. Trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì các định chế xã hội được tổ chức làm sao? Trong các tổ chức đó thì mọi tầng lớp dân chúng phải thiệt hại đến mức độ nào? Một tổng thống tự xưng là chống cộng nhất như tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì chính quyền của ông không có một cơ quan nghiên cứu chính trị để chống cộng. Văn phòng phụ tá chính trị chỉ nhằm mục đích triệt hạ các phe phái đối lập là những thành phần chính trị quốc gia khác, và tổ chức mua chuộc các dân biểu quốc hội để buôn bán lá phiếu có lợi cho cá nhân ông tổng thống. Nằm trong xà lim, đầu óc nghĩ miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi xấu hổ khi nghĩ đến cái hôm tham dự học tập tại Bộ Nội vụ cũ để lấy cái giấy cải tạo 3 ngày. Tôi cũng làm theo mọi người, viết lời buộc tội mình có lỗi với nhân dân vì theo đế quốc Mỹ chống lại cách mạng. Các xà lim khác bỗng nhiên im lặng. Tôi nghe tiếng dép lẹp xẹp của tên cán bộ sáng nay dẫn tôi vào xà lim, rồi tiếng mở khóa cửa chính và nhiều tiếng lách cách mở cửa ô trên cửa sắt xà lim. Đến khi phòng tôi được mở ra và một người tù lao động đưa vào cho tôi một chén cơm và một chén nước muối. Giờ cơm chiều, các phòng khác chỉ mở cửa ô đưa cơm vào. Tôi bị cầm không đi được đến cửa để nhận cơm nên phải mở cả cửa để mang cơm vào cho tôi. Từ sáng sớm tôi chưa ăn mà không thấy đói, nhưng tôi muốn ăn cho xong bữa, làm bổn phận đối với cơ thể. Mùi cơm hẩm lại đầy cả thốc. Miếng ăn đầu tiên tôi đã thấy nghẹn và đắng ở cổ không nuốt nổi. Tôi cố gắng ăn 3 muỗng cơm rồi nuốt không trôi. Tôi bỏ không ăn bữa đó. Khi cửa sắt được kéo lại và tiếng một người tù ở xà lim nào đó bên ngoài vang lên, "Thái Lai, Thái Lai!" thì khu xà lim lại bắt đầu ồn ào. Người ta kêu nhau, hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm người đi làm việc về có gì lạ không. Và tôi nghe một giọng thật ấm, trầm hỏi tôi:
"Ê Việt ơi, Việt khỏe không? Ăn cơm chưa? Ráng mà ăn để giữ sức khỏe, rồi thì quen thôi, phải ở trong này lâu đó, gắng chịu đựng."
Tôi trả lời: "Ráng ăn mà không nổi."
"Ồ, cố nuốt đi, vài ba bữa thì thấy đói, cơm ăn không đủ đâu, đừng bỏ ăn uổng lắm."
Tôi hỏi: "Anh ở xà lim lâu chưa?"
"À, từ ngày bị bắt đến nay hơn 4 tháng rồi."
Tôi hỏi: "Hơn 4 tháng, lâu quá vậy?" Người kia đáp:
"Không lâu đâu, số 15 từ ngày bị bắt đến giờ hơn 15 tháng rồi đó. Muốn nói chuyện với bên cạnh cứ gõ tường rồi nói, khi nghe thì áp tai vào tường mà nghe, cứ nói chuyện thoải mái, đừng sợ gì cả."
Bên ngoài có tiếng nói lớn:
"Im lặng, nghe báo."
Cả khu xà lim đều im lặng. Tôi cố lắng tai nghe nhưng không nghe thấy gì hết. Một lúc có tiếng lúc nãy nói lên:
"Điểm báo."
Xong anh ta tường trình tin tức báo chí có 2 điểm quan trọng là Việt Cộng bị bác đơn xin vào Quỹ Tiền Tệ Quốc tế. Trong đó có nhắc là Việt Cộng đã được gia nhập Ngân hàng Á Châu. Và tin thứ hai liên quan đến việc tranh chấp trong nội bộ của Trung Quốc sau khi Mao Trạch Đông qua đời. Sau khi người điểm báo trình bày các chi tiết, khu xà lim bắt đầu thảo luận. Ai cũng sung sướng vì tin tức Hà Nội không được nhận vào Quỹ Tiền Tệ Quốc tế, và họ không tin là Hà Nội được gia nhập Ngân hàng Á Châu thay thế vị trí của Việt Nam Cộng hòa cũ. Tất cả mọi người đều suy luận và diễn dịch các tin tức hoàn toàn chủ quan theo ước muốn của họ và theo chiều hướng suy nghĩ bất lợi cho chính quyền Hà Nội. Rất ít người chú trọng đến các tin tức ở Trung Hoa. Người ta vẫn theo một nếp suy nghĩ đã thành nếp, là nếu đã bị Cộng sản chiếm đóng thì mô thức Cộng sản Liên Xô vẫn khá hơn Cộng sản Trung Quốc. Phần lớn người ở trong khu xà lim bị bắt từ năm 1975 chưa biết đến những diễn biến chính trị ở Trung Quốc từ khi Đặng Tiểu Bình xử lý quốc vụ viện vì chú Ân Lai bị bệnh nặng. Và khuynh hướng thực dụng của Đặng Tiểu Bình có thể đem lại một hy vọng thay đổi ở Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở Việt Nam. Anh em đang thảo luận nhau thì có tiếng hát: ở tận sông Hồng em có biết, quê hương anh có dòng sông, vàng cỏ đông, ôi vàng cỏ đông. Thì mọi người nín bặt. Lúc đó tôi nghe tiếng dép của tên trưởng khu đi vào, tiếng rỗn rãn của chìa khóa ta vào ổ của hắn và tiếng chửi của hắn:
đồ mẹ, thằng nào báo động, ta bắt được, ta còng chéo cả hai chân cho biết thân.
Vài tiếng cười khúc khích vang lên làm tên trưởng khu càng tức giận. Hắn đi vào đạp cửa rầm rầm, vừa chửi rủa tục tiểu. Ở vài ngày tôi biết được sinh hoạt của khu xà lim này. Ở các xà lim bên ngoài có người canh, khi tên cán bộ đi ra ngoài xa, anh sẽ hô lên: đã đến hồi, thái lại. Nếu bên trong anh em không nghe tiếng dép của tên cán bộ mà không nghe anh báo, có người sốt ruột thường hỏi: thái lại chưa? Lúc đó thường là tên cán bộ đứng lại xin bắt người nói chuyện. Trong khi anh em nói chuyện, nếu thấy bóng dáng tên cán bộ đi vào, anh em sẽ hát lên một câu trong bài hát Trường Sơn Đông hay bài Vàng Cỏ Đông, là mọi người nằm im. Các xà lim đều kín vì xây trong nhà, nên âm thanh vang đứng bên ngoài chỉ nghe tiếng nói mà không phân biệt được xà lim nào nói nếu không đứng gần. Do đó, ít anh em bị bắt lúc nói chuyện. Mỗi chiều sau giờ cơm, các phòng tập thể sinh hoạt học tập họ được phát báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân để đọc. Một anh trước là chủ báo ở xà lim số 4 sát tiếp với tập thể 1, nên khi phòng 1 sinh hoạt, anh áp tai vào tường để nghe. Sau đó có một điểm báo. Khi anh áp tai nghe thì khu xà lim phải giữ im lặng. Đó là sinh hoạt thường ngày của khu xà lim. Trong giờ hành chánh thường là nằm ngủ hay chờ đợi đi làm việc, tức là gọi đi hỏi cung. Mỗi ngày được phát 2 lần cơm, mỗi lần một chén ăn với nước muối. Khu xà lim im lặng, tôi nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ lúc nào không biết. Tiếng đập cửa sầm sầm của tên cán bộ làm tôi thức dậy. Hắn đi kiểm soát lần chót và báo giờ giới nghiêm 9 giờ tối. Mọi người phải giữ yên lặng. Nếu không có báo giới nghiêm, chắc tôi không đoán được giờ giấc. Vì khu xà lim ban đêm được thắp sáng bởi 2 ngọn đèn trên xà nhà, chiếu ánh sáng vào xà lim do lỗ thông hơi trên trần. Sau thời gian căng thẳng vì sợ bị bắt, đến chừng bị bắt dường như trút được cái mối ưu tư, giấc ngủ vừa qua tuy ngắn nhưng thật ngọt. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bình thản. Đáng lẽ ra bị bắt còn một chân vào xà lim, tôi phải lo sợ nhiều lắm, nhưng tôi không thấy cái cảm giác lo sợ đó. Từ lâu lắm rồi tôi đã yên trí là nếu tôi không tìm cách thoát được thì thế nào cũng có ngày bị bắt. Dường như mọi người cũng hết chuyện để nói. Có lúc khu xà lim thật là yên tĩnh, nằm nghe rõ cả tiếng mũi bèo bè. Bị mũi đốt không khó chịu bằng nghe tiếng mũi ở bên tai. Thấy bị ngứa ở nhiều nơi trên thân thể, lần tay ở những nơi bị ngứa bắt được những con sệt đã cắn no máu, đưa lên tường dứt, lấy đầu ngón tay kéo một vệt dài. Lúc đầu máu trong thân con sệt màu đỏ, một chốc nó biến thành màu đen. Nhiều lúc tự nhiên đưa tay lên mũi ngửi cái mùi hôi của sệt. Trò bắt giết và ngửi máu sệt cũng kéo dài được cả tiếng đồng hồ. Thời gian nhiều quá, ngủ không được, phải làm một cái gì đó để cho có sự chú tâm. Nếu không thì đầu óc nhức buốt vì những mối ân hận, sự lo âu về gia đình. nghĩ đến ba mẹ và mấy em ở Đà Nẵng, không biết sẽ làm ăn sinh sống như thế nào. Chỉ còn hai đứa út đi học, vì còn học cấp 2. Những đứa leo lên cấp 3 và đại học đều phải nghỉ vì lý do lý lịch có anh là ngụy quyền. Việc học hay nghỉ cũng không quan trọng lắm, nhưng việc mấy chú đó phải đi nghĩa vụ thì đau lắm. Làm sao ba mẹ tôi yên lòng tình trạng mấy em tôi, đứa lớn thì đi tù, đứa nhỏ lại đi lính bảo vệ chế độ, mà cả hai trường hợp đều có thể bỏ mạng. Bỏ mạng một cách vô ích cho một chế độ đi ngược lại quyền lợi dân tộc như chế độ cộng sản tồi tệ này. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệu đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tập truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.